Tuấn Hiệp và Mỹ Linh kính chào quý thính giả, quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính có trong bản tin chiều nay, ngày 20 tháng 8.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023.
Truy tố 38 bị can trong vụ án sai phạm mua sắm kit test của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á.
Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại một số địa phương.
Cháy rừng nghiêm trọng ở nhiều nơi trên thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 20 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023. Phát biểu ý kiến gợi mở thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu nêu những băn khoăn trăn trở về sự phát triển của Kon Tum, từ đó đưa ra các giải pháp để Kon Tum phát triển đúng hướng, phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, đưa ra đề xuất thuộc thẩm quyền của các cơ quan.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh Kon Tum rà soát lại các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tại các nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của tỉnh, toàn vùng và cả nước. Tập trung lãnh đạo chỉ đạo, huy động nguồn lực thúc đẩy phát triển năm sau đạt kết quả cao hơn năm trước. Phải tập trung tháo gỡ về mặt pháp lý liên quan đến đất đai, rừng, góp vốn và tài sản khác nhằm giải phóng nguồn lực tập trung cho phát triển. Kon Tum cần huy động các nguồn lực, nhất là hợp tác công tư cho phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, hạ tầng xã hội, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế, thúc đẩy các mô hình liên kết, bảo đảm quyền lợi ích chính đáng của người dân để người dân thoát nghèo, làm giàu chính đáng.
Văn phòng Chính phủ vừa có công văn gửi các Bộ Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Ngân hàng Nhà nước truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về xử lý kiến nghị của Bamboo Airways. Cụ thể, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước làm việc với Bamboo Airways để tháo gỡ khó khăn về vấn đề vốn kinh doanh và khả năng tham gia cổ phần của các ngân hàng có đủ điều kiện. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp xử lý khó khăn trong việc thẩm định, đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho phép tăng quy mô đội tàu bay lên trên 30 tàu. Các đơn vị báo cáo Thủ tướng kết quả làm việc trước ngày 15 tháng 9 tới đây.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 129 cho phép các cơ sở khám bệnh chữa bệnh được sử dụng thuốc, vật tư, sinh phẩm đã mua từ nguồn ngân sách nhà nước cho phòng chống dịch COVID-19 nhưng chưa sử dụng hết để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Các cơ sở y tế chỉ được thanh toán và thu từ phần đồng chi trả của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế bằng với giá mua vào theo quy định của luật đấu thầu và không được cao hơn giá do cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán. Nghị quyết có hiệu lực từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố 38 bị can trong vụ án sai phạm mua sắm kit test của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. 38 bị can bị truy tố về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, tham mô tài sản, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đáng chú ý, bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ có Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của Nguyễn Thanh Long. Cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và rạng sáng nay, các tỉnh thành phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ và Thái Nguyên, chính quyền và người dân các địa phương cần hết sức đề phòng, cảnh giác, hạn chế tối đa thiệt hại về người và của, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh, kinh tế xã hội.
Mưa lớn sáng nay cũng đã khiến một số tuyến đường ở Hà Nội bị ngập úng diện rộng. Ghi nhận tại một số điểm như phố Trần Cung, Hoàng Quốc Việt, Phan Văn Trường, Nguyễn Xiển. Ngoài ra, đại lộ Thăng Long cũng có hiện tượng ngập úng, dẫn tới các phương tiện di chuyển khó khăn. Các lực lượng chức năng đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị ứng trực ở các khu vực có nguy cơ ngập úng cao để kịp thời thoát nước và cảnh báo người dân đi lại an toàn.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng vừa ban hành quyết định đặt tên cho 52 tuyến đường mới trên địa bàn thành phố. Cụ thể, có 33 tuyến đường phố mới mang tên địa danh, di tích, thành cổ và các tên khác. 19 tuyến đường phố mang tên các danh nhân như Đỗ Mười, Thâm Tâm, Phạm Tiến Duật, Phan Kế Toại và điều chỉnh độ dài 2 tuyến đường phố.
Bắt đầu từ năm học mới 2023-2024, học sinh tại thành phố Hà Nội nếu có nhu cầu chuyển trường cấp trung học phổ thông sẽ thực hiện theo 7 bước được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội hướng dẫn. Các bước hướng dẫn cụ thể được hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ website chuyểntrường.hanoi.edu.vn. Bên cạnh đó cũng quy định thủ tục chuyển trường ngoại tỉnh gồm chuyển đi tỉnh ngoài và từ tỉnh ngoài về Hà Nội, thủ tục chuyển trường song bằng, thủ tục học lại, v.v.
Cục Hàng không Việt Nam cho biết dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, nhu cầu vận chuyển không tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, tới thời điểm hiện tại, giá vé máy bay cũng đang duy trì ở mức ổn định, kể cả trên các tuyến đường bay du lịch không có sự chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Tình hình thời tiết cực đoan khiến đám cháy rừng lớn trên đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary của Tây Ban Nha tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong lúc lực lượng cứu hỏa căng mình đối phó với ngọn lửa dữ, chính quyền đảo Tenerife nhấn mạnh đây là một vụ cháy rừng tàn khốc với quy mô hoàn toàn khác so với những gì mà quần đảo Canary từng trải qua trong lịch sử. Cho đến nay, giặc lửa đã thiêu rụi trên diện tích 8.400 ha, tương đương hơn 4% tổng diện tích bề mặt đảo Tenerife. Tổng số người phải đi sơ tán là hơn 12.000 người.
Trong khi đó, tại Hy Lạp, giới chức nước này cũng cảnh báo thêm một đêm khó khăn đối với lực lượng cứu hỏa do các đợt gió mạnh khiến một đám cháy rừng vượt lớn ngoài tầm kiểm soát tại miền đông bắc nước này. Cháy rừng bùng phát vào sáng sớm ngày 19 tháng 8 gần làng Melia thuộc thành phố Alexandroupolis. Tổng cộng 31 xe cứu hỏa, 14 máy bay chữa cháy và 4 trực thăng phun nước cùng các tình nguyện viên và xe chở nước của chính quyền địa phương hiện vẫn đang nỗ lực khống chế hỏa hoạn.
Cháy rừng cũng khiến cho hàng ngàn người ở phía đông bang Washington của nước Mỹ phải di tản. Ít nhất một người thiệt mạng, 185 công trình bị phá hủy. Lệnh sơ tán đã được áp dụng đối với các khu vực xung quanh. Hiện tại, cháy rừng ở Mỹ đã lan ra phạm vi 38 km2. Hiện chưa rõ nguyên nhân bùng phát cháy rừng, trong khi các lực lượng chức năng vẫn chưa thể khống chế được đám cháy.
Còn tại Canada, có tổng cộng hơn 30.000 người đã được lệnh sơ tán, cũng do cháy rừng. Ước tính tổng cộng 14 triệu hecta đất rừng ở Canada đã bị thiêu rụi, ít nhất 4 người đã bị thiệt mạng. Canada hiện đang trải qua một mùa cháy rừng nghiêm trọng nhất từ trước tới nay.
Ít nhất 21 dân thường đã thiệt mạng trong vụ các tay súng tấn công một ngôi làng ở Mopti, miền trung Mali trước đó một ngày. Các tay súng không rõ danh tính thực hiện vụ tấn công vào buổi chiều tại làng Zaro gần thị trấn Bandigara. Một nguồn tin nhấn mạnh đó là một cuộc tàn sát thực sự. Các đối tượng nam giới có vũ trang xông vào làng và xả súng, gây thương vong nghiêm trọng, khoảng 20-30 người thiệt mạng và bị thương. Nguồn tin thứ hai cho biết trong số 21 người thiệt mạng có cả nữ giới. Ngoài ra, 11 người khác bị thương. Hiện chưa có nhóm nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công.
Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 thành công ngày 19 tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Cục Điện ảnh thực hiện đợt chiếu 5 phim ở thể loại tài liệu, hoạt hình, phản ánh về tình yêu quê hương đất nước. Các phim được lựa chọn chiếu trong đợt phim bao gồm phim tài liệu, những bước đi ngoại giao và một cuộc chiến không mong muốn, những người giữ hồn đất, phim hoạt hình giấc mơ làm mẹ và vượt qua đường nước. Loạt phim sẽ được chiếu tại Trung tâm Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa các tỉnh và các cơ sở tương đương trong phạm vi cả nước. Thời gian chiếu từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 và thông tin về lịch chiếu cụ thể sẽ do các địa phương thông báo.
Abhi Kago, nữ diễn viên Ấn Độ quen thuộc với khán giả Việt Nam qua vai nữ chính Anandi trong bộ phim truyền hình nổi tiếng Cô Dâu 8 tuổi, đã đến Việt Nam để tham dự lễ hội Xin Chào Việt Nam lần thứ hai. Xuất hiện tại hoạt động ý nghĩa này, nữ diễn viên nổi tiếng Ấn Độ đã tự tin để mặt mộc, nhưng cô được nhận xét trông vẫn rất xinh đẹp cùng với nụ cười tươi rạng rỡ. Bên cạnh đó, Abhi Kago cũng bày tỏ sự hào hứng khi được trải nghiệm ẩm thực và các điểm đến ở Việt Nam.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị thính giả, trong lịch sử cách mạng Việt Nam, cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng hay còn được nhân dân gọi một cách kính trọng, trìu mến là Bác Tôn, là một nhà yêu nước, người cộng sản mẫu mực, kiên cường trong ý chí, tiên phong trong hành động cách mạng, suốt đời đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, vì tự do và hạnh phúc của nhân dân.
Với 92 năm tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng, được Đảng và Nhà nước phân công giữ nhiều trọng trách, người đã có cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự phát triển của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. nhân kỷ niệm 135 năm ngày sinh của đồng chí Tôn Đức Thắng, mời quý thính giả cùng lắng nghe những câu chuyện về vị chủ tịch ưu tú của Tổ quốc.
Đồng chí Tôn Đức Thắng sinh ngày 20 tháng 8 năm 1888 tại Cù Lao Ông Hổ thuộc làng An Hòa, Tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên trong một gia đình trung nông. Từ khi còn là người thanh niên có học thức, bác Tôn không chọn con đường đi làm thầy thông, thầy ký mà quyết định học làm thợ ở trường Bá Nghệ Sài Gòn và trở thành người công nhân Việt Nam. Khi đứng trong hàng ngũ giai cấp công nhân Pháp, đồng chí Tôn Đức Thắng trở thành người Việt Nam đầu tiên tham gia cuộc phản chiến ở Biển Đen, góp phần bảo vệ nhà nước Xô Viết non trẻ vừa hình thành sau cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Tháng 7 năm 1929, đồng chí Tôn Đức Thắng bị thực dân Pháp bắt và giam cầm ở Khám Lớn, Sài Gòn, sau đó bị kết án 20 năm khổ sai. Đầu tháng 7 năm 1930, đồng chí bị đẩy ra Côn Đảo. Cách mạng tháng 8 thành công, từ Côn Đảo trở về, đồng chí đã tham gia ngay vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Quốc Bảo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết.
Dưới sự lãnh đạo của bác, đứng đầu mặt trận như thế, mặt trận Liên Việt đã có vai trò rất to lớn trong để tập hợp phát huy sức mạnh của đạo đoàn kết toàn dân. Xem không có đấu tranh bảo vệ chính quyền như năm 1956 và rồi sự lãnh đạo của mặt trận Liên Việt như thế để rồi chúng ta là để vừa kháng chiến của Trung Quốc, đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Pháp thắng lợi và dưới sự lãnh đạo mặt trận Tổ quốc Việt Nam để rồi lãnh đạo nhân dân miền Bắc xây dựng chủ nghĩa xã hội, lãnh đạo nhân dân miền Nam đấu tranh giải phóng miền Nam hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước.
Đầu năm 1946, đồng chí Tôn Đức Thắng được điều động ra Hà Nội công tác bên cạnh Bác Hồ, Trung ương Đảng và Chính phủ với trọng trách Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội rồi đến quyền trưởng Ban Thường trực Quốc hội năm 1948. Tháng 1 năm 1948, đồng chí được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 2 tháng 7 năm 1960, đồng chí được bầu làm Phó Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu về cõi vĩnh hằng, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 3 đã bầu đồng chí Tôn Đức Thắng làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người Việt Nam đầu tiên nhận được giải thưởng Lenin vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc và huân chương Lenin vào năm 1967. Đồng chí cũng là người Việt Nam đầu tiên được trao tặng huân chương Sao Vàng, huân chương cao quý nhất của nước ta vào tháng 8 năm 1958.
Bác Tôn cũng là cái người đại diện cho Đảng, cho Quốc hội, cho nhà nước, cho chính phủ là chủ trì cái lễ mà thống nhất non sông được tổ chức vào ngày 15 tháng 5 năm 1975 tại Sài Gòn lúc đó và để tuyên bố về một cái nước Việt Nam độc lập, thống nhất, hòa bình và thịnh vượng. Thì những cái điều đó nó cũng là những cái biểu hiện về cái tinh thần đoàn kết trong cái sự nghiệp cách mạng của người.
Đồng chí Tôn Đức Thắng đã mất đi, nhưng những đức tính cao quý của người đã để lại cho chúng ta nhiều điều suy ngẫm, tìm tòi, học tập, như Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết. Di sản quý nhất mà đồng chí Tôn Đức Thắng để lại cho nhân dân là chất người Tôn Đức Thắng, sản phẩm tổng hợp của chất hào hiệp Nam Bộ, chất kiên cường và tài năng sáng tạo Việt Nam, chất tiên phong của giai cấp công nhân, chất cách mạng của người yêu nước, người cộng sản, chất nhân đạo của con người.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.